hạnh phúc chân thật. Tôi chưa bao giờ có dịp lên tu viện vào mùa thu, nhưng tôi dám đoan chắc với thầy rằng thu bên ấy không đẹp bằng thu bên này đâu. Nói đùa với thầy vậy chứ, năm nào đó nhất định thầy phải thưa với thầy viện trưởng tổ chức một khóa tu vào mùa thu ở đây. Chúng tôi sẽ được đi thiền hành dưới những cơn mưa của màu sắc, có tiếng gió lùa những tiếng chiếc lá khô chạy đuổi nhau, lào xào trên mặt đường, theo mỗi bước chân đi. Vòm cây che ngang trên những con đường thiền hành của ta. Sẽ có muôn màu lá chín. Mỗi tờ lá chín cũng có một hương thơm riêng của nó. Thầy có hình dung được trong vũ trụ này có biết bao nhiêu là màu vàng khác nhau không? Biết bao nhiêu là những màu cam, màu tím, màu đỏ khác nhau không? Một ngày ngồi yên trong rừng, ta có thể lắng nghe được tiếng cây lá chuyển mùa. Mùa thu miền này đẹp lắm, nhất định phải mời thầy sang đây một lần cho biết. Trịnh Công Sơn có nói về chiếc lá thu phai. Ông ví tuổi cuộc đời như một chiếc lá mùa thu. Đã vậy mà còn phai nữa thì buồn và tội lắm. Nhưng lá thu nơi đây không phai mà rất đậm màu. Mùa thu không phải là mùa của hoàng hôn, của đoạn cuối, mà tôi thấy chúng tượng trưng cho sự sống và sự chín tới. Trong cuộc đời có những hạnh phúc rất tự nhiên, chân thật và sâu sắc, trong đó có thiên nhiên và đất trời của mùa thu. Có những buổi sáng đi trên con đường nhỏ, phủ lá quanh bờ hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng rừng cây màu lá, tôi cảm thấy một hạnh phúc thật vững vàng và bình yên. Tôi nhớ câu chuyện về Đức Phật trong thời gian Ngài còn đang trên đường tìm đạo. Trước khi giác ngộ giữa cội Bồ Đề, Phật đã có thời gian theo con đường khổ hạnh. Ngài nhịn ăn, nhịn uống, không ngủ, thân thể chỉ còn da bọc xương mà thôi. Cho đến một hôm quá đuối sức, Phật tự nghĩ, nếu những bậc tu sĩ khác có thực tập khổ hạnh thì cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nhưng tại sao ta vẫn không cảm thấy chút gì là giác ngộ hay giải thoát? Phải có một con đường nào khác nữa chứ? Lúc đó, Phật chợt nhớ lại ngày xưa, khi còn là một thái tử, có một lần được theo vua cha ra ngoài thành, đến một miền đồng quê. Trong khi vua cha đang quan sát người khác làm việc, thái tử tìm đến dưới gốc một cây hồng táo, ngồi lặng yên. Bỗng nhiên, khi đó, tâm ngài trở nên rất tĩnh lặng. Thái tử nhập được vào sơ định và cảm thấy trong mình có một niềm hỷ lạc rất sâu sắc. Niềm vui ấy không hề xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào bên ngoài. Nó có mặt ngay bên trong với một tâm hồn tĩnh lặng. Nhưng trên con đường tìm kiếm, tu tập khổ hạnh, Phật đã vô tình đánh mất đi cái hạnh phúc ban đầu đó. Một hạnh phúc rất đơn sơ nhưng sâu sắc và rất thực. Nó không đòi hỏi ta phải nắm bắt hoặc chối bỏ bất cứ một điều gì khác trên cuộc đời này. Niềm vui đơn sơ đó không hề xuất phát từ bất cứ một sự thỏa mãn ái dục hay một nhu cầu nào. Ta không cần phải có được một cái gì, thành đạt một điều gì, hoặc chối bỏ một điều gì để có được an lạc. Ý thức được rằng hạnh phúc chân thật không hề tùy thuộc vào những gì ta có, đó là một điều giác ngộ và giải thoát rất lớn. Trong các khóa tu, vấn đề hạnh phúc là một vấn đề thường xuyên được các bạn trẻ đưa ra để chia sẻ và trao đổi ý kiến. Và hạnh phúc của những người trẻ lại có liên quan rất mật thiết đến vấn đề sự nghiệp. Có bạn nói rằng anh ta rất yêu thích công việc của mình, rất muốn được thăng tiến trong sở làm và lúc nào cũng muốn học hỏi, trau dồi để mỗi ngày được tiến bộ hơn. Anh ấy hỏi, con đường tu tập liệu có làm trở ngại việc xây dựng sự nghiệp của anh hay chăng? Vấn đề anh đưa ra là một vấn đề rất thật. Có lẽ nhiều người cũng đã và đang đối diện với thắc mắc này. Nhưng ta hãy thử đặt lại câu hỏi ấy. Khi chọn con đường tu tập, có phải là từ bỏ việc xây dựng sự nghiệp của mình không? Và theo thầy nghĩ, thì thế nào là xây dựng một sự nghiệp? Tôi được đọc rằng, sự nghiệp có nghĩa là làm nên những việc gì mang lại ích lợi cho xã hội và mọi người quanh ta. Mà cuộc đời này đang thật sự cần đến những gì thầy nhỉ? Xã hội chúng ta có cần thêm những kỹ thuật tối tân hơn không? Có cần những máy điện toán chạy chớp nhoáng hơn không? Và những kỹ thuật tân tiến ấy sẽ được chúng ta áp dụng vào những lĩnh vực nào? Tôi đang được may mắn sống trên một quốc gia giàu có. Tôi có dịp chứng kiến sự phồn thịnh và dư giả của một xã hội tiến bộ vào hàng nhất nhì về kinh tế và kỹ thuật. Và trong môi trường đó, tôi cũng đã được dịp tiếp xúc với những người có địa vị trong xã hội, nhưng lại có những nỗi khổ đau và cô đơn rất lớn. Họ là những người có sự nghiệp trong xã hội, nhưng thành công của họ là sự thành công rất cá nhân. Và vì nó có tính cách cá nhân, nên đa số họ là những con người rất cô đơn. Có thể vì lý do ấy mà trong những khóa tu học tổ chức cho người Tây Phương, những người ở độ tuổi trung niên có sự nghiệp đến tham dự rất đông. Thầy biết không, thời đại ngày nay chúng ta có những vấn đề mới tinh như là road rage chẳng hạn. Người ta có thể chửi mắng thậm tệ một người mà mình không quen biết, nhiều khi có thể giết nhau chỉ vì người kia đã lỡ lái xe cắt ngang ta, chạy nhanh hơn ta hoặc chậm hơn ta. Cách đây mấy chục năm, khi xe cộ còn là một phương tiện thô sơ, nóng, chạy chậm, đường xá gập ghềnh, xe hư dọc đường là chuyện thường, mà có nghe ai nói đến vấn đề road rage đâu. Ngày nay, trong xe có máy lạnh, âm nhạc, ghế ngồi êm ái, rộng rãi, mà người ta lại dễ trở nên nóng nảy hơn. Kỹ thuật tân tiến, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đem lại cho chúng ta sự an tĩnh. Ngược lại, có khi còn mang đến cho chúng ta thêm những sự căng thẳng và bất an. Có lần tôi nghe kể về một cuộc thăm dò với các em nhỏ. Người ta hỏi các em muốn gì ở cha mẹ mình. Thầy có biết đa số các em nói mình muốn gì không? Phần lớn các em không cần quà, không cần được đi chơi, cũng không cần cha mẹ dành thời gian cho mình. Thầy thấy có lạ không? Đa số các em chỉ muốn cha mẹ mình bớt lớn tiếng, bớt gay gắt, khó chịu với nhau sau một ngày đi làm về. Mấy thế hệ trước, tôi không biết các bậc ông bà của chúng ta ra sao, nhưng trong thời đại này, cuộc sống vật chất có dễ chịu hơn thật đấy, kỹ thuật có tân tiến hơn thật đấy, và hạnh phúc dường như vẫn chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Thời đại ngày nay, ta có thể liên lạc với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, bằng điện thoại, bằng thư từ, bằng hình ảnh. Phương tiện truyền thông của chúng ta ngày nay quá tinh vi, nhưng chúng ta vẫn không biết cách để truyền thông với những người thân yêu đang sống ngay bên cạnh mình, như là chồng ta, vợ ta, cha mẹ ta, con cái ta. Khổ đau do sự hiểu lầm, thiếu truyền thông vẫn còn là một vấn đề rất lớn của chúng ta, ngay chính trong thời đại này. Năm trước, tôi có đi nghe bác sĩ tâm lý trị liệu Mark Epstein nói chuyện với độc giả trong dịp ra mắt một quyển sách mới của ông, có tựa đề là Going On Being. Có một độc giả hỏi ông, có biết ở phương Đông, ví dụ như là Nhật Bản, ngành tâm lý trị liệu đang phát triển như thế nào không? Có được quần chúng chú ý đến nhiều không? Tôi nhớ ông Mark Epstein trả lời rằng, ông không được rõ lắm, nhưng theo ông thì ngành ấy hình như vẫn chưa được phát triển mấy. Và ông có nói thêm nửa đùa nửa thật rằng, quý vị cứ chờ một thời gian đi, rồi sẽ đến lúc người phương Đông bắt đầu bị cái hào nhoáng bề ngoài của người phương Tây hấp dẫn, bắt chước sống theo chủ nghĩa cá nhân của phương Tây, chỉ biết vì vật chất và sống cho riêng mình mà thôi. Khi ấy, những người phương Tây chúng ta sẽ sang bên ấy và giúp chữa bệnh cho họ bằng sự hiểu biết mà ta đã học được từ chính họ. Nhưng hy vọng các bạn đừng hiểu lầm rằng tôi chống đối sự cầu tiến hoặc bài bác những văn minh khoa học và kỹ thuật. Tôi nghĩ chúng ta bao giờ cũng cần làm cho cuộc sống này được dễ chịu hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây có liên quan đến vấn đề sự nghiệp và hạnh phúc của mỗi người. Tôi nghĩ vấn đề không phải là sự tu học có ngăn trở ta trong việc gây dựng một sự nghiệp hay không, mà là trong khi ta dấn thân vào những thử thách mới để lập sự nghiệp và làm đẹp cuộc đời, ta có vô tình đánh mất chính mình hay không? Trong đạo Phật, con người là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng ta cần ngồi lại và nhìn cho sâu để thấy rõ vấn đề sự nghiệp và hạnh phúc của chính mình. Chúng thật ra chỉ là một mà thôi. Một cuộc sống vật chất tương đối. Vài năm trước đây, chúng tôi có tổ chức một khóa tu học để chia sẻ vấn đề sự nghiệp và hạnh phúc. Trong khóa tu, có bạn nói rằng, trước khi người ta nghĩ đến vấn đề tâm linh, tu học, ít nhất người ta cần phải có một cuộc sống tương đối đầy đủ cái đã. Tôi nghĩ điều ấy rất thật. Trong pháp môn bố thí, Phật có dạy chúng ta về ba cách bố thí. Tài thí là cho người khác tài vật. Pháp thí là chỉ cho họ phương cách tu học. Và vô úy thí là giúp cho người ta được hết sợ hãi. Tôi được học rằng, tài thí là thấp nhất và pháp thí là cao nhất. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không nên coi thường vấn đề tài thí. Trong cuộc đời có nhiều lúc vật chất cũng rất là cần yếu. Đối với một người đang đói khổ, miếng ăn, chiếc áo mới là điều quan trọng hơn hết. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà Phật đã nhắc đến tài thí trước cả pháp thí và vô úy thí nữa. Chúng ta cần có một đời sống tương đối an ổn trước. Chúng ta ai cũng muốn có được một cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng thế nào là tương đối đầy đủ? Ta có một tiêu chuẩn nào để cho rằng đời sống vật chất của mình là đầy đủ chăng? Chắc chắn tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ sẽ không giống với đời sống của những người ở một quốc gia kém phát triển. Nhu cầu tối thiểu ở một nơi này có thể được xem là xa xỉ ở một nơi khác. Chúng tôi nghĩ phải có vật chất đầy đủ rồi mới có thể lo cho phần tâm linh của mình. Nhưng ta có thể định nghĩa được thế nào là đầy đủ không? Ngày xưa, cụ Nguyễn Công Trứ có nhắc, chi túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Biết đủ là đủ, còn cứ chờ đợi thì biết đến bao giờ mới đủ, phải không thầy? Trong truyền thống Ấn Độ giáo, người ta thường chia cuộc đời ra làm 4 giai đoạn: tuổi nhỏ học hỏi, tuổi thanh niên thành lập gia đình và sự nghiệp, tuổi về hưu từ giã thế giới quan chen, và tuổi già lo về phần tâm linh. Họ phân chia cuộc đời thành những giai đoạn khác biệt, và mỗi lứa tuổi dành riêng cho những mục tiêu khác nhau. Nhưng thầy biết không, theo tôi thì lối phân chia ấy không được thực tế lắm. Ta có thể nào cứ cả đời bon chen, lo gây dựng sự nghiệp, rồi chờ khi lớn tuổi mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề tâm linh? Nếu cả đời ta đi huân tập những thói quen, tập quán của cuộc sống, dính mắc đủ chuyện, rồi một sớm một chiều, ta có thể nào đơn giản buông chúng xuống được dễ dàng không? Một thân cây cả đời nghiêng về hướng đông, chỉ một ngày có thể ngã về hướng tây được chứ? Đạo Phật là một con đường đi ở giữa. Chúng ta không thể chối bỏ bất cứ một bên nào được hết, vật chất hoặc tâm linh. Tôi nghĩ, nếu ta bỏ bên này thì ta cũng sẽ mất luôn bên kia. Ta không thể nào chỉ trông cậy vào phép lạ, niềm tin để sống, mà bất cần đến đời sống vật chất, hoặc coi thường tất cả những việc khác trong cuộc đời. Vật chất cũng có thể hỗ trợ và làm phong phú cho phần tâm linh của ta rất nhiều, và ngược lại cũng thế. Câu trả lời nằm ở sự tu học của chúng ta. Cụ Nguyễn Hiến Lê có khuyên con cháu mình rằng, sống ở đời, cuộc sống vật chất của ta nên dưới trung bình một chút, và đời sống tâm linh nên trên trung bình một chút. Cụ viết trong hồi ký: khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo, vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh vì lợi. Giá trị con người ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không. Tôi nghĩ nghèo quá thì mình dễ bị mất tự do, đôi khi có thể mất đi nhân phẩm của mình. Nhưng giàu sang quá thì ta có thể dễ bị kẹt vào sự tham đắm, dính mắc, và có thể quên đi những gì mới là hạnh phúc chân thật. Có lẽ không bao giờ có thể tìm được một câu trả lời chung làm thỏa mãn tất cả mọi người. Vấn đề là ta thật sự muốn gì, và đó là một vấn đề rất cá nhân. Tôi nghĩ chúng ta cần dừng lại và tự hỏi mình câu hỏi ấy. Và ta cũng không nên vội vàng trả lời ngay. Hàng năm, số người về tham dự những khóa tu vì muốn được chuyển hóa khổ đau mỗi lúc lại càng đông, nhất là những người phương Tây. Họ là những thành phần trí thức và rất thành đạt trong xã hội này. Đối với tôi, họ là những người đang có đầy đủ vật chất và thành công hơn tôi, nhưng vẫn chưa có hạnh phúc. Tôi có gặp một sư cô người Hoa Kỳ. Cô tâm sự rằng trước khi đi tu, cô đã từng có bạc triệu trong tay, nhưng vẫn không được hạnh phúc như bây giờ, khi cô không có gì cả. Không phải tôi nói rằng nên chúng ta nên coi thường địa vị của cải vật chất trên đời này. Cuộc đời này vẫn rất cần những người kỹ sư, bác sĩ, những chuyên gia và thương gia, những người thành đạt trong xã hội. Nhưng hãy là những con người có hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.